This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Thưa quý vị, vừa rồi nhạc đệm Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Bà Bảo xin được mượn lời ca khúc này để mở đầu cho chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Và thưa quý thính giả, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt Nam chúng ta. Công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp cho chúng ta có được kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Chính nền văn hiến đó chính là nền tảng văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam, nhất là cho các thế hệ sau này. Ông Phạm Trần Anh hiện là chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam. Trước tiên để mở đầu cho chương trình thì bà Bảo xin kính gửi lời chào đến sử gia Phạm Trần Anh cũng như là kính gửi lời chào đến cô Thu Nga.
Dạ vâng. Chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Radio Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào sử gia Phạm Trần Anh cũng như là chào Bảo Bảo. Hồi nãy giờ và mấy bữa nay đi, không biết rằng anh Phạm Trần Anh đã mua bánh trung thu ăn chưa và anh có quay trở lại cái thời mà thơ ấu làm đèn trung thu bằng những cái tre hoặc là lạc chẻ ra, rồi mình làm cái lồng đèn bánh ú, rồi mình làm cái lồng đèn ngôi sao. Rồi cũng khi mà có nhiều người đó dùng cái lon Coca-Cola chẻ xẻ xẻ nó ra rồi ấn nó xuống, rồi nó có cái hình tròn ở giữa, rồi cắm cái cây bạch lạp, và tức là cây đèn sáp ở giữa. Thì anh có nhớ cái thời thơ ấu đó có vui không? Và mấy hôm nay anh ăn bánh trung thu chưa?
Dạ vâng, cảm ơn Thu Nga và thưa quý vị. Chúng ta là người Việt Nam thì ai cũng nhớ cái thời niên thiếu, cái tuổi vàng son. Bây giờ thì sau mấy chục năm lưu vong hải ngoại thì cái nhìn của chúng ta chỉ hướng vọng về quá khứ xa xưa, về cái tuổi trẻ. Ngay tuổi trẻ của Việt Nam, con cháu chúng ta bên Mỹ, các cháu cũng ít quan tâm tới cái Tết Trung Thu.
Dạ không có. Thật ra,
cái bánh trái thì cũng một phần nào bánh Trung Thu, thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhắc nhở thì các cháu mới nhớ. Và lý do phải giải thích tại sao có cái chương trình ngày hôm nay nói về cái Tết Trung Thu đó.
Dạ vâng, thưa chú, không có quên đâu, tuổi lớp trẻ không có quên đâu chú. Đặc biệt là đối với tuổi trẻ đó thì cứ chờ đến cái dịp Tết Trung Thu, bởi vì có thể được xách những cái chiếc lồng đèn để đi chơi, cũng như là tự tay làm những cái chiếc lồng đèn. Thì cái đó cũng là cái vàng son hồi trước của bà Bảo khi mở bên Việt Nam đó thưa chú. Nhưng mà nhân cái ngày hôm nay chúng ta cũng sắp tới ngày Tết Trung Thu rồi, thì chú sử gia Phạm Trần Anh có thể nào cho bà Bảo cũng như quý thính giả có thể biết được Tết Trung Thu là gì và tại sao chúng ta lại gọi là Tết Trung Thu, thưa chú? Tại sao chúng ta không gọi là Tết của mặt trăng, bởi vì cái trăng hôm đó nó tròn mà lại gọi là Tết Trung Thu, rồi cái bánh á, tại sao có tên là cái bánh Trung Thu vậy, thưa chú?
Cảm ơn câu hỏi rất là thực tế và cũng cần thiết cho tất cả mọi người. Thì thưa quý vị, hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 8, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch, chúng ta gọi là ngày rằm tháng 8. Nhà nào cũng lo chuẩn bị để ăn Tết Trung Thu, cũng răng đèn kết hoa, trên bàn thờ đầy đủ mọi loại bánh Trung Thu, như bánh dẻo, bánh nướng, bánh thập cẩm, để khi hạ lễ thì con trẻ tha hồ mà ăn. Việt tộc chúng ta là một cái cư dân sống ở nghề nông, nên ngay từ thuở xa xưa, người Việt cổ đã chiêm nghiệm cái tứ thời bát tiết, một năm chia ra 4 mùa và 8 cái tiết, gọi là tứ thời bát tiết, để biết cái thời vụ mà gieo cấy mùa bạc. Người Việt cổ cũng đã quan sát mặt trăng để làm ra cái nông lịch, để biết tính cái nạn hồng thủy và con nước lên xuống để mà gieo cấy thời cho nó kịp thời vụ mùa màng. Đặc biệt cho người Việt cổ rất giỏi về thiên văn, bởi vì chúng ta là nông nghiệp phải theo dõi để mà trồng trọt. Thành nhà người xưa, tiền nhân đã tiên chiêm nghiệm thời tiết quanh năm và thấy rằng ngày 15 tháng 8 âm lịch là ngày giữa mùa thu, nên trăng tròn nhất, thời tiết dịu dịu, khí trời trong thanh mát mẻ. Trung tức là giữa mùa thu. Chính vì vậy, tiền nhân của chúng ta là cư dân nông nghiệp, đời sống thiên về văn hóa lễ hội, nên đã hình thành một cái lễ hội để thưởng ngoạn cái ngày trăng tròn nhất của tiết. Tiết về sau chúng ta đọc trải âm ra, nó thành cái chữ Tết, mà dân gian xem như một cái ngày Tết, một ngày lễ hội, đó là cái Tết Trung Thu. Đó cháu.
Dạ, hay quá ha. Tết Trung Thu, vâng, vào hồi xưa đó, cũng không có lâu lắm đâu, thì người miền Bắc hay là người miền quê Việt Nam đó, họ vẫn tính giờ bằng cái cây sào. Họ thấy mặt trời mà lên cỡ mấy cây sào rồi thì họ biết. Rồi tới cái lúc nào mà giống như là sử gia Phạm Trần Anh vừa nói, lúc nào mà vụ lúa được mùa hay lúc nào cày cấy thì hay quá. Thế nhưng mà Tết Trung Thu nó lại xảy ra vào cái 15 tháng 8 của ngày âm lịch. Thì có người nói rằng ngày âm lịch, nhưng mà cũng có nhiều người thường nói là lịch tàu. Cái gì cũng tàu hết trơn á. Như vậy ra thì là nếu mà lịch tàu thì là có đúng hay không, thưa anh Phạm Trần Anh?
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga. Theo Nguyễn Siêu, trong cái Phương Đình Dư Địa Chí thì tương truyền vào cái thuở xa xưa, khi vua Nghiêu mới lên ngôi được 4 năm thì Việt Thường Thị theo cái tinh thần đại gia tộc thần nông đã đến biếu vua Nghiêu một con rùa thần. Trên lưng có ghi đồ phổ làm lịch bằng chữ Việt cổ, mà cổ thư Trung Quốc gọi là Khoa Đầu Tự. Khoa Đầu Tự là một trong những lối chữ cổ của đại tộc Việt có hình con nòng nọc, như cái lối chữ của Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Campuchia và các nước ở Đông Dương, ở Trung Đông đó. Thì vua Nghiêu sai chép lấy, rồi cử hai anh em Hy Hòa về Nam giao học cách làm lịch, học thiên văn ứng dụng vào số học để tính cái nạn hồng thủy và thủy triều, tức là cái nạn nước lụt đó và nước lên xuống trong mặt trăng. Sách chữ cổ chép rằng vua Nghiêu xuống phương Nam tới cái thành Ly Lâu năm thứ 59 đời Nghiêu, tức là vào năm thứ 581 đời Hồng Bàng. Lui lâu sau đọc thành Liên Lâu, rồi Câu Lâu, Cũ Lũ, tức là cái hang rùa. Đó là quận trị giao chỉ với các địa danh Long Biên, Mê Linh, Chu Diên. Cái lúc này nó còn là Thương Ngô Nam Trung Quốc, tức là vùng miền Hoa Nam. Sau này khi phải thiên cư xuống Bắc và Trung Việt Nam bây giờ, thì tiền nhân chúng ta đã mang theo cái địa danh cũ để đặt tên cho cái vùng đất mới ở Bắc. Thư tịch cổ của Trung Quốc cũng ghi là đời Chu Thành Vương, năm thứ 6, tức là năm 1110 trước Công nguyên, phái đoàn sứ bộ Việt Thường sang biếu xin Bạch Chỉ. Như vậy, chính cổ sử Trung Quốc cũng phải xác nhận thế nước Việt Thường hiện hữu ngay từ thời Đế Nghiêu, mà trên thực tế có thể trước cái thời Đế Nghiêu rất nhiều. Chúng tôi cũng đã nói là cái lịch sử Trung Hoa cổ đại là của Đại tộc Việt, nhà Đế Nghiêu cũng là của Đại tộc Việt. Cái lịch nhà Hạ chính là Việt lịch, tính theo chu kỳ mặt trăng. Việt lịch khởi đầu từ năm Cung Dần tháng 5 vào Cung Ngọ, nên ngoài Tết âm lịch chúng ta còn ăn cái Tết Đoan Ngọ nữa. Đặc biệt là theo học giả Lê Quý Đôn đó, thì Việt lịch tức âm lịch tính theo hệ thống quỹ đạo mặt trăng, ứng dụng cho con nước mà bia đá dựng ở cối cây kinh đô của nước Việt thời Việt Vương Câu Tiễn có ghi rõ là nước thủy triều lên xuống đúng chu kỳ với mặt trăng. Vì vậy, ngay từ cổ xa xưa, tiền nhân chúng ta đã có cái tục gọi là thưởng trăng. Các thi nhân ngồi làm đàm đạo thưởng trăng, uống trà hoặc là nhâm nhi vài ly rượu, ngâm vịnh thi phú là cái thú vui tao nhã của thi nhân. Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên là như thế. Tại vì chúng ta thường nói âm lịch là lịch ta chứ không ai nói là lịch tàu, Tết là Tết ta chứ không ai nói là Tết tàu cả. Mà sách sử thư tịch trong cái đã chép rõ ràng nó đó chính là Việt lịch, là lịch của chúng ta đó, thưa cô Thu Nga.
Dạ vâng, vậy mà cái Đoan Ngọ thì họ cũng nói là do cái sự tích mệt của tàu mà ra, rồi Tết Trung Thu thì cũng thế. Thành ra bây giờ là chúng ta phải nhắc nhở làm sao cho con em của chúng ta nó biết rằng giống như Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên Đán của người Việt Nam, không phải là Chinese New Year. Rồi bây giờ là Trung Thu cũng thế. Nhưng mà Trung Thu đó hồi nãy anh có nói về cái con rùa, những cái con rùa đó, cái con rùa đó nó có liên quan tới gì, cái con rùa của An Dương Vương không anh?
Dạ, cái người ta gọi là quy lịch.
Dạ, không hả, không liên quan.
Thì cái miền sông nước mới có rùa. Thành ra rùa nó trở thành một con vật linh thiêng. Long ly quy phượng, mình có bốn con. Con rồng, con lân, rồi con rồng, con rùa, rồi con chim phượng. Mình hay nói cho tứ linh là long ly quy phượng. Thành ra nó có liên hệ mật thiết với An Dương Vương, với chuyện cái nỏ thần, con rùa thần. Lấy cái móng của rùa thần làm cái nỏ thần đó. Đúng không?
Dạ, thưa chú, trước đây đó thì chúng ta thường nói tới cái là đèn Trung Thu nè, rồi bánh Trung Thu, ăn Tết Trung Thu, ngắm trăng nhìn chị Hằng. Thế nhưng trên cái lĩnh vực mà văn chương thi phú thì người ta gọi là Tết Trung Thu, là một cái lễ hội Trung Thu. Vậy thưa chú, lễ hội Trung Thu là gì thưa chú? Mà nếu mà hiểu đúng nghĩa ra, thường lễ hội thì nó sẽ có những cái tập tục cũng như là có những cái... đi kèm từ xưa. Nhưng mà thưa chú thì cái lễ hội Trung Thu nếu mà hiểu đúng ra thì nó như thế nào thưa chú?
Cái Việt tộc là một cái cư dân nông nghiệp thiên về âm tính nên thiên về văn chương thi phú, coi như là lễ hội quanh năm. Tức là vừa cái lễ nó là tế lễ, tết lễ, rồi nó hội, nó là cái hội hè đình đám. Thành ra cái ngày vui này nó gọi là ngày vui của dân gian của mọi người. Nó vừa mang tính cách nghi lễ mà vừa có tính cách hội hè đình đám. Thành người ta ráp lại ta gọi là lễ hội Trung Thu. Thì vào cái dịp Tết Trung Thu thì dân gian người Trung Quốc gốc Việt cổ ở miền Đông Bắc và miền Nam Trung Quốc và người Việt Nam bây giờ đều tổ chức cái lễ hội thi cỗ. Đó, nó có hội thi cái cỗ nào cho nó ngon, và thi đèn Trung Thu, cái đèn nào đẹp. Gia đình nào cũng nô nức, trổ tài nữ công gia chánh, chuẩn bị làm mọi đủ loại cái bánh ngon miệng, và răng đèn kết hoa đủ loại. Nào là đèn ngôi sao, đèn mặt trăng, đèn kéo quân, để cho con trẻ mang đi thi, rồi rước đèn thành từng đoàn. Người dày dành dặn khắp phố phường, trên các biển sông nước, người ta còn thả đèn ở trên sông nữa, thành ra trông giống như một cái hội hè đình đám rất là hấp dẫn và vui chơi. Người lớn thì tổ chức hát chống quân. Cái truyền thống của Việt tộc, hát chống quân là cái điệu hát dân gian. Nó gồm hai bên nam nữ hát đối đáp nhau theo vận hoặc theo ý, thành những câu hát đố nhau để cái bè bên kia hát đối liền. Thường là những câu đối sẵn hoặc tự, do cái tự ý sáng tạo ra để ứng khẩu mà đối đáp với nhau, thành cái văn chương Việt Nam rất là phong phú là như vậy. Sướng lên mới thành câu đối liền. Từ xa xưa, người Việt cổ đã có một cái tập tục truyền thống. Cái điều này nhắc lại thì nhiều người chúng ta chưa biết hoặc là không để ý đâu. Người Việt cổ có một cái tập tục truyền thống là mỗi năm hai lần, dân gian Việt khắp nơi đều tổ chức một cái lễ hội mùa xuân và mùa thu. Xuân thu nhị kỳ là một năm có hai lần, một cái lễ hội mùa xuân vào dịp Tết và lễ hội mùa thu. Cái dịp này á thì trai thanh gái lịch là dập dìu tài tử giai nhân, nói theo cụ danh nhân văn hóa Nguyễn Du thì dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước mà áo quần như nên, ăn diện để đi dự lễ hội. Thế rồi tìm hiểu nhau, bày tỏ tình yêu nếu yêu nhau. Mà cái điều này là một cái điều mà chúng ta ngạc nhiên vô cùng. Nếu yêu nhau thì sẽ giao hợp ngay trên bãi cỏ nương dâu, tức là make love ngay trên cái bãi cỏ nương dâu.
Wow.
Đây là cái truyền thống giã hợp cùng với trời đất để cho mùa vụ tốt tươi, đơm bông kết trái, sinh sôi con cháu đầy nhà. Mình là cái cư dân nông nghiệp thì khuyến khích nó có cái tục gọi là phồn thực. Thành nó coi trọng cái vấn đề mà yêu đương tâm sinh lý giữa nam nữ. Và cái đó coi như một cái tự nhiên của một con người. Thuở xa xưa thì người Việt cổ là cư dân nông nghiệp. Thì cái bản chất hồn nhiên, hiền hòa, chân chất. Nên hàng năm vào cái ngày lễ hội mùa xuân, mùa thu, nếu trai gái yêu nhau thì về nhà làm nữ cưới. Sau khi mà giao tình rồi thì về nhà làm nữ cưới và không đi dự lễ hội xuân thu nữa. Nếu chưa có ý chung nhân thì mùa sau lại đi dự lễ hội để tìm cái người bạn đời, người yêu và người bạn đời. Có một cái điều chúng ta phải nói như thế này, là việc yêu nhau ngay giữa cái hương đồng cỏ nội nó thể hiện một ý tưởng đơn sơ chân chất. Đó là thể hiện cái tình cảm bình thường của một con người, chứ không mang tính dâm bôn như Hán tộc phong kiến gán ghép đâu. Thưa quý vị, các bạn trẻ, nhất là đạo bảo, đó chính là cái gì? Đó là cái quyền tự do luyến ái. Mà Tây Phương họ bây giờ rõ ràng như vậy, tôn trọng cái giá trị và nhân phẩm phụ nữ, chứ không xem nhẹ phụ nữ, không tước đoạt cái quyền sống của người phụ nữ như cái gọi là lễ giáo phong kiến của Hán tộc, buộc hôn nhân là phải qua mai mối áp đặt giá bán. Con người phụ nữ giống như một cái xin lỗi, như một cái vật để mà treo, để người phụ nữ thiệt thòi, gia đình mất hạnh phúc, con người mất cái tự nhiên, cái bản chất tự nhiên của con người, để thành ra đặc biệt. Đây là cái chuyện mà bây giờ đối với thời đại này thì nó là rất là bình thường. Đó là quyền tự do luyến ái. Yêu nhau nam nữ có quyền nói và có thể yêu nhau bất cứ chỗ nào, nếu điều kiện cho phép. Thì đó là cái tục nguyên thủy của người Việt. Nó mang cái tính phồn thực của một cái cư dân nông nghiệp. Nó mang ý nghĩa là truyền chủng, thiêng liêng cao cả, chứ nó không mang tính thuần tí là tình dục, là sex như bây giờ.
Wow, nghe cái này thì nó cũng hơi lạ đó. Hồi đó mà coi bộ là tiến bộ quá ha. Còn sau này đó thì mà khi mà gọi là nho phong lễ giáo gì thì người ta nói là tiền dâm hậu thú, rồi người ta lên án vân vân. Tuy nhiên nói về cái hát trống quân đó thì là không biết, rằng là chắc chắn là Bảo Bảo không biết, nhưng mà anh Phạm Trần Anh cũng có thể hát cho Bảo Bảo và thính giả nghe là: đất thấp trời cao, ông trời cao, ở đây thời đất thấp trời cao, ngọn đèn thời sáng tỏ mấy như sao trên trời. Đó là cái kiểu mà hát trống quân. Tuy nhiên thì À, cái những cái điệu hát trống quân giống như là anh Phạm Đăng Anh vừa nói, nó hay lắm, nó lấy qua lấy lại rồi người này đối đáp với nhau. Nhưng mà như vậy thì rồi có cái đèn kéo quân nữa. Khi mà thi đèn đó thì chúng tôi cũng nhớ rằng ở người miền Bắc đó thì họ hay bầm ra, bày ra cái mâm cổ, họ thi cái mâm cổ rồi thi những cái lồng đèn rồi thi cái đèn kéo quân. Như vậy thì thưa anh, cái loại hát mà trống quân này nó xảy ra từ cái thời nào anh?
Có thể nói là nó ngay từ thuở xa xưa, từ cái thời vua Hùng.
Yeah.
Giống như quý vị vừa nghe nữ sĩ Thu Nga hát trống quân để bày tỏ tình cảm, không biết có anh nào là đối được không? Và anh nào mà đối được thì lọt cho mắt xanh của Thu Nga.
Thế là lấy làm chồng.
Dạ vâng. Thế là yêu nhau liền rồi mới về trình, về nói với cha mẹ. Thành ra nó rất đúng với cái thời đại bây giờ, quý vị thấy không? Bây giờ hồi trước mình đặt đâu con nó ngồi nó, bây giờ nó chỉ đâu mình phải đến đây phải làm theo đó thôi. Thì tức là khi nó yêu nhau giống như chúng ta ngày xưa đó, thì là cái quyền tự do luyến ái, tình yêu không ai ép buộc được, không ai cả bán này, kể cả cha mẹ đôi khi nó mất hạnh phúc của đứa con. Mà chúng ta đang tôn trọng cái tự do của các con cháu chúng ta bây giờ, đó là cái ngày xưa mà chúng tiền nhân chúng ta hàng mấy ngàn năm trước đã làm rồi. Thành ra mình mới thấy đó là cả một cái vấn đề chúng ta tại sao phải phục hồi cái sự thật lịch sử, để cho người ta thấy được cái truyền thống cao đẹp của người Việt. Thì nói về cái hát chống quân, thì như chúng tôi đã trình bày đấy, trong cái lễ hội Trung Thu thì tại các đình làng tổ chức cái hội hát chống quân truyền thống của Việt Nam, tức là cái truyền thống văn hóa của Việt Nam. Hát chống quân là cái điệu hát dân gian, gồm hai bên nam nữ, một bên cô Thu Nga, bên kia ông Đỗ Hạnh, ngồi hát đối đáp với nhau theo vần hoặc theo ý, mà bằng những câu hát đối nhau để bè bên kia hát đối liền. Thường là những câu đối sẵn hoặc do tự ý Thu Nga sáng tạo, thử xem cái anh chàng ngồi ngay góc đó trông thì có vẻ hấp dẫn, nhưng biết có ứng đối được không.
Ba hồi lù đù không biết đo trả lời ra làm sao hết trơn ha, không ưng làm chồng.
Thì tôi có thể tạm thời trả lời cho được. Trong cái dịp lễ hội này, các làng xã xa xôi hẻo lánh tới các nơi phồn hoa đô hội đều tổ chức hát chống quân. Người xưa đâu có đầy đủ cái dụng cụ như một ban nhạc bây giờ, thì người ta lấy một chiếc thùng gỗ hoặc chiếc thùng thiếc rỗng, trên mặt thùng có căng một sợi dây gai chắc, về sau là một sợi dây thép hai đầu buộc chặt vào hai chiếc cọc, đóng xuống đất ở hai bên chiếc thùng. Cách xa chiếc thùng mỗi bên là 1 mét để cho dây thật căng. Rồi người ta dùng một hoặc hai que nhỏ trụm vào nhau trên mặt thùng, cùng chống đỡ sợi dây đó. Khi vào hội thì người ta dùng chiếc lùi tre nhỏ đánh vào sợi dây tạo ra những âm thanh thình thùng thình để bắt nhịp cho câu hát mở đầu lễ hội. Cô Thu Nga chuẩn bị đối nha. Chống quân, chống quyết, chống còi, ta chẳng lấy nó mà nó đòi lấy ta. Thình thùng thình, chống quân, anh đánh nhịp 3, lúc vào nhịp 7, lúc ra nhịp 10, thình thùng thình. Quý vị nghe thấy cái âm thanh rất là tượng thanh và tượng hình. Nó mang cả ý nghĩa của cái hát chống quân, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các cụ viết là chống quân, chống quyết, chống còi, ta chẳng lấy nó mà nó đòi lấy ta, tức là cái tình yêu tự nhiên đến. Thình thùng thình, chống quân, anh đánh nhịp 3 thôi, và lúc vào nhịp 7, lúc ra nhịp 10. Thình thùng thình, thình nghe quý vị thấy nó rất là ý vị, văn chương cao nhã và rất là thực tế của cái đời thường. Dạ vâng.
Dạ, rồi nào là trên trời có đám mây xanh, giữa thì mây trắng, chung quanh mây hồng. Hoa mi vàng nha ha. Ước gì anh lấy được nàng thì anh mua gạch Bát Tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ Bán Nguyệt cho nàng rửa chân, rồi cho bà Bảo rửa chân đó. Tiếp.
Ở vào Bảo giờ cần cái bồn thật đẹp bồn xịn thôi. Thành hồ Bán Nguyệt thì nghĩa là làm cái hòm non bộ, rồi dưới thả sen, rồi ngồi thòng cái đuôi chân gót son vào đó, rồi chàng sẽ rửa cho nàng cái gót son của nàng.
Bảo nó nhục quá, nhục quá.
Bây giờ có mấy cái hồ mà nó có jacuzzi đó chú, là có massage luôn rồi chú, nhưng mà có lẽ cái thời của...
Không, cái massage thì làm sao bằng người massage.
Dạ vâng, nhưng mà cái lúc đó hát trống quân thì bà Bảo không có, nhưng mà sau này đó hình như là lớp tuổi của bà Bảo thì cũng bắt chước các người đi trước. Nhưng mà chú biết không, tới Tết Trung Thu đó thì thường hay đi ra những cái dòng sông nhỏ nhỏ hoặc là con gạch nhỏ nhỏ đó, thì người nữ, tấp nữ thì đứng ở trên đó chú, rồi cái thả những cái chiếc đèn á, mà trong đó có ghi đó nghe chú. Còn nam thì ở dưới dòng đó, rồi đón những cái chiếc đèn đó mà thấy có ghi tên ai đó là bắt đầu đi lại nhà cô đó kiếm. Nhưng mà không biết là có phải bắt chước cái trống quân hay không. Nhưng mà nói về cái Tết Trung Thu đó, thì trước đây một số nhà văn cứ đọc những cái sách Tàu rồi nói về một cái sự tích gì đó, nhắm mắt sao y bản chính, cho đó là của Tàu, từ cái gọi là Tết Hàng Thực mồng 3 tháng 3, rồi Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5, rồi đến ngay cả Tết Trung Thu, tất cả đều là của Tàu. Thí dụ như Tết Trung Thu là ngắm trăng rồi chơi đèn đêm rằm tháng 8, là cho là cái sự tích của ông vua người Tàu là Đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện xem Vũ Nghe Thường. Thì tuần trước mình cũng có nói qua về cái điệu Vũ Nghe Thường, rồi hát trống quân bắt đầu từ cái đời vua Tống Nhân Tông, do Bao Chuẩn đặt ra lối hát trống quân cho quân lính tranh đua nhau hát quên đi cái nỗi nhớ nhà. Cái điều này có đúng không thưa sử gia Phạm Trần Anh?
Cô Bảo Bảo có vừa kể cái chuyện mà thả đèn, không biết Thu Nga, nữ sĩ Thu Nga có nhớ cái bài Chàng Thì Ở Tương Giang Thượng.
Dạ, yeah, đúng rồi, Thiếp ở Tương Giang.
Chàng lại, yeah. Không, Chàng Tương Giang Đầu.
Thiếp.
Thiếp thì Tương Giang Vĩ.
Dạ. Yeah.
Tức là chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương.
Đồng, dạ, nhưng mà...
Hai đứa mình cùng uống cái dòng sông Tương, đồng ẩm Tương Giang Thủy.
Nhưng mà không thấy.
Nhưng mà tương kiến bất tương cùng, chưa gặp nhau, thì hội chúng quân thì mình gặp nhau.
Dạ.
Thì thật ra, cái nghi thường vũ khúc, vũ y khúc ấy, mà Đường Minh Hoàng xem, thì trong này cái chữ nghe nó chỉ cái màu ráng đỏ của phương Nam. Phương đỏ là phương Nam, là của Việt tộc đó. Thường nghe là chiếc váy. Y vũ là cái áo bằng lông chim ngũ sắc, lấy từ cái núi Vũ Di Sơn. Về sau có sự tích, cái thời vua Thuấn, chính là của Việt tộc chứ đâu phải của Tông. Đường Minh Hoàng cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Nam, mà chúng tôi nói là kể cả anh Lưu Bang là Hán Cao Tổ, anh ấy chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Nam, cũng thờ rồng, cũng tế sư đức, nên thích cái điều vũ này. Đặc biệt có một sự kiện làm chúng ta ngạc nhiên, không thể hiểu nổi, là tại thời Đường nói riêng và cả cái văn học gọi là Trung Quốc nổi tiếng với cái thể thơ Đường Trác Tuyệt của Thôi Hiệu, rồi Lý Bạch, Tô Đông Pha, nổi tiếng. Thế mà Tàu Hán Phương Bắc nói đọc tiếng quan thoại thì không hiểu được ý tứ của bài thơ được. Thế nhưng cái người Trung Quốc ở miền Nam nói cái phương ngữ thổ âm địa phương, như cái tiếng Mân Việt, tiếng Phúc Kiến, tiếng Triều Châu, tiếng Quảng Đông. Thưa quý vị, tiếng Quảng Đông, người Quảng Đông họ gọi là Việt ngữ, trước gọi là Việt Đông, là tiếng Việt à, thì mới hiểu được cái niêm luật thi tứ của một cái bài thơ được. Đây là cái điều mình ngạc nhiên vô cùng. Mà đó là sự thật, chứng tỏ cái nền văn hóa phương Nam thắng hết. Vũ lực phương Bắc có thể thắng, nhưng mà văn hóa phương Nam cuối cùng là người thắng cuối cùng. giống như trước 75 quý vị ấy, các anh cán ngũ anh ấy vào, anh thắng được về quân sự phương Bắc mà nó mạnh, thì bị văn hóa phương Nam đồng hóa. Bây giờ các anh không dám nói cái sự đẻ, anh cũng phải nói là hộ sinh, anh cũng phải thay đổi, không dám đi dép râu nữa, tất cả là phải theo miền Nam ấy. Thành cái thắng đó là văn hóa miền Nam, chính là miền Nam đã thắng miền Bắc, tức là thay đổi cả hoàn toàn cái xã hội miền Bắc qua cái nền văn hóa của miền Nam. Theo triết gia Kim Định ấy, thì trong lĩnh vực văn hóa nước ta, nếu ai muốn đưa ra cái sự kiện vừa căn bản vừa bao trùm hơn hết mà còn sót lại từ cái buổi nguyên sơ, tức là cái thời Hùng Vương lập quốc, thì đó là chống quân. Chính cái tục lệ này nếu không cung ứng thì cũng biểu thị một cách chói chang phong phú hơn cái cơ cấu nguyên nguyên của về vũ trụ quan của tiền nhân Việt tộc, cũng như về mối nguyên lý hướng dẫn chọn cái nền triết lý nhân sinh của phương Đông. Cái nơi nhân sinh quan đặt nền tảng trên cái đạo vợ chồng, chồng tín vợ trinh. Chống quân chính là để biểu diễn lại cái nét lưỡng hợp sinh động, cho nên nắm vững được cái tinh thần chống quân chính là hiểu được đầu mối của cái cơ cấu triết lý sinh động của tổ tiên xưa kia vậy. Sở dĩ hát nó liên hệ với chống quân thì chống quân chính là đạo trời đạo đất, hay nói cách khác đó là cái lễ hòa hợp đất trời. Con người ở giữa đất trời thì như trên mà đất trời hòa hợp thì con người cũng hòa hợp, mới có cái lễ hội mùa xuân mùa thu để mà yêu nhau. Nó nên cần cái tiết nhịp nhàng. Tiết trời thì như sáng với tối, xuân với hạ. Tiết đất thì như đông với nam, sông với núi. Do đó ngôn ngữ nào mà giàu nhịp nhàng nhất cũng là nhạc giàu nhạc tính nhất, hợp với chống quân hơn cả. Việt ngữ chúng ta là một trong những tiếng giàu song ngữ, như thanh thanh, nhẹ nhóm, nhảy nhót, vàng vọt, lung tung, lè phè, rồi tà tà. Vì vậy, nhiều người ngoại quốc đã nhận xét rằng người Việt nói như ca hát, nói tiếng Việt lại đã là ca hát đấy. Tự thân nó là thơ, là bài hát, có điệu nhạc, đa âm như cái tiếng phương Tây, hay độc âm như tiếng Tàu, không nói lái được, thì làm sao mà co giãn biến hóa để mà hát chống quân. Việt Nam đặc biệt là nói lái được. Thành ra đất nước mình, nói thưa với quý vị, nói Thu Nga bảo là mình chưa hùng cường, chứ tiếng Việt mình là số một thế giới. Ngày xưa mà đọc sách Tàu, tôi thấy người ta nói là nhất tự lục nghỉ, tôi phục quá. Có trời một chữ mà nó sáu nghĩa. Thưa quý vị, tại vì nó không có chữ thôi, bây giờ biết là nó không có chữ. Cái gì cũng ngộ với nị nhạc gì, ai bị yêu chứ không có thế thêm. Mà nghe bảo nhất tự lục nghỉ, mình sợ quá. Thật ra mình nghe nhân xưng đánh từ, mình đủ thứ chữ để mình diễn tả cái tương quan giữa hai cái. Cái tiếng Việt á, nó nói với thơ hầu như gieo một vần ngay trong câu nói. Ví dụ tôi nói lại này nhé, có mới nơi cũ, cái gì theo mới thành nơi cũ, có mới nơi cũ gì dây cây quấn, mà đó là cái thể lệ trong khi hát chống quân. Khi hát chống quân á, giống như Thu Nga vừa hát á, thì nói bằng thơ, hỏi bằng thơ và đáp cũng bằng thơ. Thì mình có cái tiếng cái lục bát mình đó, thuần túy của Việt Nam, mà người Tràm nguyên thủy, tức là cùng gốc Việt, họ vẫn giữ được rất nhiều chuyện kiều của chúng ta rất hay là về cái lục bát. Hỏi là phải thư liền, phải đáp liền, ứng khẩu thành thơ, hoặc dùng câu vè là một lối ở giữa thơ và nói. Nói như thơ, thơ như nói mới là hát chống quân. Về thơ thì vè là thơ, không những trong tiếng đôi mà luôn cả câu đối. Đó là cái thể lục bát so le, hát so le lên cái nhịp câu, nó làm lên cái nhịp của câu, cả cái nhịp tỏ trong từng câu từ 6 tới 8, lẫn cái nhịp ngầm trong cái cặp đôi 3, 4. Còn về mặt triết lý thì nó ẩn trong một cái nét lạ lùng là gieo vần trên lưng câu sau. Đấy, gieo vần trên lưng câu sau. Thí dụ như hai câu mở đầu chuyện kiều của Nguyễn Du, trăm năm trong cõi người ta. Đó là giao vần chữ A, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Đó là cái thuyết tài mệnh tương đối. Quý vị thấy cái câu đầu trên 6 chữ nhé, trăm năm trong cõi người ta, cái phần bảng A, để đến chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Nó thành cái thơ và thành nhạc luôn. Thì cái học giả Granit đã nhận xét một cách hết sức tinh tế như sau. Lễ tế giao á, phát xuất từ hát chống quân. Nhưng sau bị án tộc đàn áp chống quân, thì tế giao có thể đóng vai trò thay thế, và nhân đấy nó là biến thể của hát chống quân. Tế giao, tế thiên, tế địa, tế trời, tế đất. Sử thần Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì viết, mãi đến thế kỷ thứ 12 vẫn còn cái lối hát đối nam nữ, từng đôi trai gái ngồi kết tay giao chân. Trời ơi, tình quá, bây giờ đâu có bằng vậy. Ngày xưa là Thu Nga ngồi là kết tay giao chân, bảo là có người nam trước, rồi cài hoa, kết hoa, cài hoa lên tóc, tình không? Gọi là hát lý riêng. Cái lối hát giao tình này về sau biến thành thể hát hát đúng, hát xoan. Xoan tính là xuân nữa.
Dạ, vâng. Thấy không?
Những cái điều làng của
dạ.
Việt Nam.
Dạ, dẫn quá.
Hát chống quân tóm lại nó là lối hát truyền thống của người tộc nên được duy trì mãi ngày nay. Là vào cái thời nhà Trần Đức, Trần Hưng Đạo thường xuyên cho quân lính hát chống quân để vui chơi giải trí, quên bớt gian khổ mệt nhọc của chiến binh, đã làm nên cái chiến thắng anh vượt cơn nguyên vong. Rồi Hoàng đế Quang Trung cũng thường cho quân lính hát chống quân trong những lúc nhàn rỗi, những đêm trăng thanh gió mát, và đặc biệt trong dịp Tết Trung Thu, nhà vua chia quân lính ra làm hai bên, bên nam và bên giả là nữ, để cùng nhau hát đối đáp sinh động, hào hứng quên hết những nỗi nhớ nhà, gian khổ nhọc nhằn của đời chiến binh. Chính những trò chơi giải trí nó tạo nên những bầu không khí tươi vui hào hứng, góp phần không nhỏ vào cái chiến thắng oai hùng dân tộc trong suốt cái trường kỳ lịch sử. Cái điều đó chứng tỏ ra là của ta, chứ không có tàu nào ở trong này cả.
Dạ, bởi vậy cho nên cái gì cũng tàu hết, cái gì cũng tàu hết là tại vì cái người của mình đó, họ quen, họ dễ dãi. Rồi 1000 năm đô hộ bởi giặc tàu, vì vậy cho nên là họ thấy là tàu là coi bộ là vĩ đại hơn Việt Nam, cho nên cái gì to, cái gì bự, cái gì đẹp, rồi cả những cái truyền thống tốt đẹp của mình rồi cũng nói tàu riết. Rồi cái ông tàu ông mừng quá, ông thấy là mình được volunteer là xưng tụng như vậy, cho nên là ông cũng nhận của ông luôn. Nhưng mà cái bài mà song tương đó, quân tại tương giang đầu, thiếp tại tương giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương giang thủy đó, sau này cũng có một cái bài nhạc mà mình nghe là được giống như là đã lấy cái ý đó là ai về song tương đó. Nhưng mà chuyện này thuộc loại sau. Nhưng mà Bảo thấy là chú Phạm Trần Anh đó đã giải thích những cái câu mà ca dao tục ngữ, rồi những cái chuyện mà trong truyện Kiều, và đặc biệt ở trong truyện Kiều đó, cái vần mà Lục Bát đó, thì nó đặc biệt ở trong truyện Kiều đó là lấy cái câu đầu rồi lắp với bất cứ một cái câu nào ở trong truyện Kiều, nó cũng đều có cái vần điệu rất là chính xác, thành ra cái điều mà cái gọi là cái kiệt tác truyện Kiều đó, cái kiệt tác đó thì không có thể nào mà chối cãi. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta rất là hãnh diện về cái văn hóa của Việt Nam, mà tàu luôn luôn là họ nhận của họ. Nhưng mà rồi quay trở lại, tại vì chúng ta có nhiều vấn đề để mà bàn và để mà hỏi anh lắm. Nhưng mà về cái vấn đề mà Trung Thu đó, thì ngoài cái chuyện mà cái ông Đường mà Minh Hoàng đó, rồi ông Du Nguyệt Điện, rồi ông thấy tiên nữ múa hát, rồi mặc mấy cái váy đó, thì chúng ta cũng thấy cái váy dài, cái váy ngắn, cái váy mà lỡ cỡ, thì bây giờ nó cũng thành ra cái thời trang của Việt thường mà anh cũng đã nói.
Mini jeep.
Là mini jeep, rồi midi jeep, rồi maxi jeep. Thì nó
maxi jeep.
Dạ vâng. Thì rồi cũng có thấy là mấy bà Bắc Kỳ đó, mình nói cho nó vui, chữ Bắc Kỳ mở ngoặc và đóng ngoặc đó, thì mấy bà cũng mặc cái váy từ thời xa xưa, đâu có cần bây giờ Bảo mới nói là cái maxi á là maxi jeep là của tôi hay là thời đại mới. Nhưng mà quay sang cái chuyện Trung Thu đó, thì thưa anh là sao lại có cái câu chuyện mà chú Cuội và chị Hằng, thì cái câu chuyện chú Cùi và chị Hằng thì chắc chắn rằng cũng đã có nhiều người biết. Nhưng mà cái điều mà cái quan trọng, cái ý nghĩa và cái điều mà răn dạy gì người ta ở trong cái câu chuyện mà chú Cùi và chị Hằng anh?
Ở trong cái dịp Tết Trung Thu thì dân gian thường làm cái mâm cỗ bánh dẻo, bánh nướng là bánh Trung Thu cho con trẻ ăn, chơi đùa, ca hát ở trước đèn để khắp phố phường. Nói tới trăng phải nhớ tới câu chuyện thằng Cuội và chị Hằng. Trên mặt trăng, dân gian Việt thằng ví von nói dối như thằng Cuội đó, để chỉ những người chuyên môn dối trá người khác, nên cuối cùng phải ở một mình thui thủi trên mặt trăng. Dân gian truyền tụng về sự tích thằng Cuội và để ngồi gốc cây đa như sau. Ngày xưa có người tên là Cuội, chuyên môn đi lừa dối người khác để trục lợi. Thậm chí cả cha chú là người trong nhà cũng bị y lừa dối, nên dân gian gọi là thằng Cuội, là kẻ đi xa thì nói dối cha, về nhà thì nói dối chú. Từ đó cái tên thằng Cuội gắn liền với sự lừa dối khiến không ai có thể tin được nữa. Cái chuyện xưa kể rằng có lần thằng Cuội đi lấy củi thoát nạn, bị hổ ăn thịt được ông tiêm cho một cây đa thần. Lá cây đa này dùng để chữa bách bệnh, thậm chí người chết có thể cứu sống được. Ông tiêm còn dặn Cuội là phải thường xuyên tưới nước sạch và cây phải trồng ở cái hướng đông. Cấm kỵ tiểu vào gốc cây vì cây sẽ bị ô uế, sẽ bay lên trời. Chú Cuội nhà ta hí hửng mang về trồng ngay hướng đông và ra vẻ bí mật dặn dò vợ rằng nhớ tưới cây bằng nước sạch và không được tiểu tiện ở gốc cây. Cuội dặn đi dặn lại vợ rằng con đái thì đái hướng tây, chớ đái bên đông, cây rông lên trời. Lần nào cũng vậy. Trước khi đi làm mà chú Cuội dặn đi dặn lại khiến chị vợ vốn đã không tin. Cuội nói thật mà nghĩ là y nói dối. Đã lại thế lại còn làm ra vẻ quan trọng, cứ dặn đi dặn lại khiến chị phát cáu và nghĩ ra đã vậy thì bà đái bên đông xem sao.
Bà làm cho bỏ ghét.
Thế rồi chị vợ Cuội vén váy ngồi xuống đái với gốc cây phía bên đông. Nào ngờ cây đa thần gặp đứt đái thì gốc rễ lung lay rồi từ từ bay lên. Đúng lúc đó chú Cuội về tới nhà thấy cây bay lên, y vội cầm chiếc cuốc móc vào cây kéo xuống, nhưng cây vẫn bay lên trời kéo theo chú Cuội. Từ đó cái dân gian dưới hạ giới nhìn lên mặt trăng thấy chú Cuội ngồi ở dưới gốc cây đa suốt đời này qua kiếp khác vì lòng tham và cái tội nói dối. Dân gian kể câu chuyện này nhân dịp Tết Trung Thu là để nhắc cho mọi người chớ vì cái lòng tham đi dối lừa người khác, lừa mình dối người thì sau ngày sẽ gặp hoàn cảnh hầm hưu như thằng Cuội ngồi gốc cây đa. Bây giờ không ngồi gốc cây đa nhưng mà vô nước dinh hôn nằm một mình.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn chua ăn lúa, gọi cha ơi ơi, cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên, phải không anh?
Không, gánh lúa đi mời quan viên.
Ngựa gánh lúa, không có ngựa hả? Gánh lúa đi mời quan viên. Sao có cái câu chuyện nó vui á anh nhỉ? Nhưng mà ai mà nói dối, nhất là đàn ông đó, người ta nói rằng nói dối cứ như là Cuội.
Hứa lèo hứa Cuội hả?
Có phải vậy? Cái này coi lại nha.
Bảo còn câu nữa gì nữa hay không, chúng ta cũng còn một vài giây phút nữa thì hỏi tiếp đi.
Dạ
tại
vâng.
Vì thú vị quá.
Sẵn hôm nay chúng ta đang trong cái nói về Trung Thu đó chú, thì dân gian có cái truyền tụng là sự tích về nàng Hằng Nga và chàng Hậu Nghệ từ bao đời nay, xin chú cho biết là cái huyền tích này nó như thế nào. Theo như bà Bảo thì đọc hồi xưa những cái chuyện thì nói là Hậu Nghệ là bắn 90
mặt trời.
Dạ.
Bắn rộng mặt trời. Cái này nó có cái tích theo cái nhà văn Toan Ánh trong cái tác phẩm Phong tục Việt Nam qua lễ Tết Hội Hè. Anh quý vị thấy không? Lễ Tết Hội Hè nó trở thành lễ hội. Thì sự tích cái con thiềm thừ trên mặt trăng như sau. Theo truyền thuyết thì tiền thân con thiềm thừ là nàng Hằng Nga, vợ chàng Hậu Nghệ, là vua Sử Hữu Cung có cái tài thiện xạ bách phát bách trúng. Hậu Nghệ có dịp lên mường Lãng Uyển xin đức giao chỉ vương mẫu ban cho cái thuốc trường sinh bất tử. Mang thuốc về Hậu Nghệ không uống ngay vì phải đi đánh giặc nên cất thuốc vào lọ. Đây là cũng cái tật mấy bà mấy cô đây.
Tò mò.
Cô vợ là Hằng Nga thấy vậy sinh lòng tham, lấy trộm uống thuốc rồi bay lên mặt trăng ra mắt thái âm thần nữ kể rõ sự tình và xin thần che chở cho. Thái âm thần nữ biến Hằng Nga thành con tiềm thư rồi đem giấu trong cái cung quảng hàm. Hậu Nghệ đi trận về thấy mất cả thuốc trường sinh lẫn vợ, liền tức giận vô cùng. Hậu Nghệ cho là vợ đã trốn lên trời, liền nhất quyết đi tìm vợ cho bằng được. Thấy trên trời có 10 mặt trời, Hậu Nghệ tức giận bắn rớt 9 mặt trời nhưng không thấy vợ đâu. Còn vào mặt trời chẳng tin bắn nốt nên sợ tối trời, nên không thấy đường tìm vợ nên không dám bắn. Nhờ vậy giờ mình có mặt trời. Mặt trăng thù ấy chỉ có một, nên chàng sợ ban đêm không thấy đường đi tìm vợ nên cũng không bắn. Cuối cùng Hậu Nghệ không tìm thấy vợ, và nàng Hàng Nga vì tham lam thuốc trường sinh bất tử mà phải chịu kiếp làm con thiềm thư ẩn nấp trên cung Quảng Hàn mới tới ngày nay. Cái câu chuyện này để trả lời cho cô Thu Nga, nó không phải chỉ có ông và đàn ông nói dối như chú Cội đâu mà Hàng Nga. Đây là cái nguyện mẫu trong cái kho tàng cổ tích dân gian của chúng ta. Nó là hư cấu, thêu dệt. Nhưng vấn đề chính là chúng ta phải hiểu cái hậu ý, hiểu những gì mà người xưa nhắn nhủ cho đời sau. Đừng bao giờ vì lòng tham, vì những cái ham muốn đời thường. Ví dụ như cái thuốc trường sinh bất tử sửa sắc đẹp mà lừa chồng, chồng lừa vợ, vợ đối chồng để rồi chịu cảnh chê đi, sống chui chùi như Hàng Nga từ xa xưa mãi tới đến bây giờ. Thì cái câu chuyện đó, nó mang ý nghĩa, và tôi nhắc lại, Hậu Nghệ tức là người ở Duy Việt ở Sơn Đông. Cái tích Hậu Nghệ là tích của Việt Nam, chứ không phải là của Tàu, như chúng ta vẫn hiểu từ trước đến giờ.
Dạ, cũng may là ông bắn mất 9 cái mặt trời rồi, chứ không là chúng ta là nóng chết. Nhất là ở Texas này có một mặt trời thôi mà đã đốt da đốt thịt rồi. Còn cái bà Hằng Nga đó thì đúng là bây giờ là bà đó là cái ước muốn của phái nữ bây giờ. Làm sao mà uống trường sanh bất tử mà lại còn đẹp nữa nha. Trường sanh bất tử mà già thì không có chịu đâu, xấu rồi không có chịu đâu. Nhưng mà đó là... Bà bảo chắc là
hấp dẫn. Dạ, cũng phải đẹp theo già.
Dạ, đẹp lão ha. Dạ.
Không phải lão, gọi lão là mất lòng cô chú ha.
Mất lòng thật ấy.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú Phạm Trần Anh rất là nhiều. Ngày hôm nay đã gửi đến cho Làn Sóng 1600 AM rất nhiều thông tin về ngày Tết Trung Thu, cũng như là những cái truyền thuyết mà chúng ta nghe từ trước cho đến nay, chú Cụi, chị Hằng, rồi nàng Hằng Nga, Hậu Nghệ. Nhưng mà đến đây thì rất tiếc là phải ngừng cái chương trình ở đây thưa chú. Tuần sau chúng ta tiếp tục được không chú?
Và tuần sau thì mời chú hát trống quân, hát mà có mà Thu Nga sẽ gõ thùng đó nha.
Vậy mà
rồi
phải
đối đáp nha.
Bên đây phải kiếm người đối trống quân với chú.
Dạ vâng, cảm ơn sử gia Phạm Trần Anh rất nhiều đã bỏ thời giờ đã cho chúng ta những cái câu chuyện rất là thú vị trong cái chương trình mà tìm về cội nguồn của người Việt của chúng ta. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Dạ, xin mời anh ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã bớt thì giờ để nghe câu chuyện trên trời dưới đất nhưng mà đầy ý nghĩa của Radio Đà Lạt. Chào Thu Nga, Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt chú. Kính chúc chú có một ngày thật là bình an và sức khỏe. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch Sử Việt Nam Xưa và Nay vào thứ Sáu tuần sau trên Làn Sóng của Đài. Ai con vương có hoa, xuân đến tâm thần sẽ vỡ.